Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 23 tháng 12 năm 2015, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày sứ điệp Giáng sinh của Đức Thượng Phụ Latin Jerusalem. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Dung nhan thương xót, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hãy dọn dẹp, hãy dọn đường cho đi. Xưa nói ngay cho ngài ngự đến, rồi niềm vui ân cứu độ Chúa ban.
Xin cho con luôn biết dọn đường để Chúa đến trong tâm hồn. Cho con biết luôn đối diện với chính thâm tâm trước bao tội tình. Để con nhắm mắt làm ngơ, đừng để con bơ vơ đời mình, quên tình yêu Chúa đang chờ.
Có tiếng hô trong hoang địa dân, hãy dọn dẹp, hãy dọn đường Chúa đi. Xưa nói ngay cho ngài ngự đến, rồi niềm vui ân cứu độ Chúa ban.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 57 đến câu 66. Khi đến ngày sinh, bà Isabê hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà, liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ 8, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Zakaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng, không được, nó sẽ gọi tên là Gioan. Họ bảo bà rằng, không ai trong họ hàng bà có tên đó. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết, tên nó là Gioan. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi, và trên khắp miền núi xứ Judea người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng, con trẻ này rồi sẽ nên thế nào, vì quả thực bàn tay Chúa đã ở với nó. Anh chị em thân mến, lời sứ thần Gabriel loan báo cho ông Zakaria 9 tháng trước đó trong đền thờ Jerusalem, hôm nay đã ứng nghiệm và trở thành hiện thực, đó là vợ ông bà Elizabeth sinh hạ một con trai dù trong tuổi già. Đây là một biến cố lạ lùng nên bà con họ hàng thân thuộc đến hoan hỷ chúc mừng. Rồi 8 ngày sau, theo luật ông Mô-sê, con trẻ được cắt bì và đặt tên. Việc cắt bì là luật buộc của Do Thái giáo để đánh dấu ngày đứa trẻ được hội nhập vào đoàn dân Chúa. Còn việc đặt tên lại xảy ra một chuyện lạ nữa. Ông Zakaria bị câm từ mấy tháng qua, nay nói được. Thay vì đặt tên cho con là Zakaria, ông bà đã cương quyết đặt tên cho con là Gioan, là tên chính Thiên Chúa đặt cho khi sứ thần Gabriel đến báo tin cho ông Zakaria. Việc Thiên Chúa đặt tên cho ai nói lên ý nghĩa rằng Thiên Chúa yêu thương và trao cho người đó một sứ mệnh đặc biệt để thi hành. Quả thực, ông Gioan được Thiên Chúa yêu thương, ban cho nhiều ơn và trao cho sứ mạng làm tiền hô cho con Chúa đến cứu chuộc loài người. Đối với chúng ta, không còn chuyện cắt bì nữa, nhưng chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Nhờ bí tích này, chúng ta được trở thành con Chúa, được hội nhập vào giáo hội và được hưởng mọi ơn phúc do công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô ban cho. Rồi hầu hết chúng ta không ai được Thiên Chúa đặt tên cho, nhưng chính cha mẹ chúng ta đặt tên cho chúng ta. Ngày nay, tâm lý học cho rằng, tên gọi có một sức giáo dục rất lớn, có thể định hướng cả một đời người. Nhưng thực sự, điều đó cũng chỉ là tương đối thôi, dù tên gì đi chăng nữa mà không giáo dục con cái cho tốt lành, cho đàng hoàng, hoặc chính đương sự không sống tốt đẹp, thì tên đẹp mấy đi nữa cũng chẳng nghĩa lý gì. Chúng ta đã được rửa tội, và tên chúng ta là gì, thì tất cả và mỗi người chúng ta đều được Chúa trao cho sứ mạng tiền hô cho Chúa. Chúng ta có nhiệm vụ mở đường dọn lối cho Chúa đến và đi vào lòng cuộc sống bằng chính đời sống công giáo tốt đẹp của chúng ta. Lạy Chúa, danh Kitô hữu quý trọng chúng con được mang luôn nhắc nhở chúng con thuộc về Chúa Kitô, chúng con có vai trò quan trọng trong chương trình cứu thế. Trong sứ mệnh ngôn sứ, xin cho chúng con biết nói lời Chúa. Trong sứ mệnh tư tế, xin cho chúng con quảng đại hiến dâng cho Thiên Chúa. Trong sứ mệnh vương đế, xin giúp chúng con giữ được bản chất cao trọng mà Chúa đã mặc cho chúng con. Thánh Gioan Tiền Hô đã chết để chu toàn sứ mệnh. Xin cho chúng con cũng kiên cường với sứ mệnh đến cùng đời. Amen.
Hãy dọn đường Chúa, mở lối Ngài đi. Tung lũng đời cao, hãy san cho bao. Hãy mở lòng ra, sẵn sàng đón Chúa. Bạn mọi người sẽ thấy ơn cứu độ.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến giáo triều Roma nhân dịp lễ Giáng sinh. Trong buổi tiếp kiến giáo triều Roma sáng ngày 21 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã liệt kê một danh sách 12 cặp đức tính cần thiết cho những người phục vụ trong giáo triều, và tất cả những người làm cho sự thánh hiến hoặc việc phục vụ của họ dành cho giáo hội được phong phú. Các hồng y, giám mục và các chức sắc cấp cao của tòa thánh đến chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong dịp gặp gỡ năm ngoái, Ngài đã nói đến 15 thứ bệnh và cám dỗ có thể xảy ra cho mọi Kitô hữu, mỗi giáo triều hay giáo phủ, các cộng đoàn, dòng tu, giáo xứ và phong trào giáo hội. Các thứ bệnh đó đòi phải phòng ngừa, cảnh giác, chữa trị và đôi khi có những can thiệp đau thương và kéo dài. Một vài thứ bệnh đó rất tiếc là đã xảy ra trong năm nay, gây đau khổ không ít cho toàn thể thân mình và làm tổn thương bao nhiêu linh hồn. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng, thật là một bất công rất lớn nếu không biểu lộ lòng biết ơn sâu đậm và khích lệ đúng phép đối với tất cả những người lành mạnh và lương thiện đang tận tụy làm việc với lòng trung thành và khả năng chuyên môn, cống hiến cho giáo hội và người kế vị Thánh Phêrô sự an ủi, liên đới, vâng phục, cũng như kinh nguyện quảng đại của họ. Rồi Đức Thánh Cha lần lượt liệt kê và giải thích các đức tính mà những người phục vụ tại tòa thánh và giáo hội cần phải có. Ngài cũng kêu gọi vị tổng trưởng, chủ tịch và các bề trên hãy đào sâu thêm và bổ túc các đức tính này cho các cơ quan liên hệ thuộc quyền. Trong số các đức tính đó có tinh thần truyền giáo và mục vụ, khả năng thích hợp và tinh tế, linh đạo và tình người, gương mẫu và trung thành, hợp lý và dễ mến, thận trọng và cương quyết, bác ái và sự thật, lương thiện và trưởng thành, tôn trọng và khiêm tốn, quảng đại và quan tâm, can đảm và mau mắn, đáng tín nhiệm và điều độ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tất cả các đức tính trên đây có thể là một sự vắn tắt về lòng thương xót. Và trong phần kết luận, Ngài nói rằng, lòng thương xót không phải là một tình cảm trống qua, nhưng là tổng hợp tin mừng, là sự chọn lựa của người muốn có những tâm tình của trái tim Chúa Giê-xu, của người muốn nghiêm túc bước theo Chúa, đấng yêu cầu chúng ta rằng, các con hãy có lòng thương xót như cha các con. Vì vậy, ước gì lòng thương xót hướng dẫn những bước đường của chúng ta, soi sáng các cuộc cải tổ và những quyết định của chúng ta. Ước gì lòng thương xót là cột trụ nâng đỡ hoạt động của chúng ta, dạy chúng ta khi nào chúng ta phải tiến bước và khi nào chúng ta phải bước lùi. Tin Roma. Chân phước Teresa Calcutta sẽ sớm được tuyên thánh. Hôm 17 tháng 12 vừa qua, đúng sinh nhật của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã ký 4 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của các tôi tớ Chúa là Enrico Hahn, giáo dân người Đức sống vào thế kỷ thứ 19, Giuseppe Ambrosoli, linh mục người Ý, Lanzuela Leonardo Martinez, tu sĩ người Tây Ban Nha, hai vị sau qua đời trong những năm cuối của thế kỷ 20. Nhưng thông tin được nhanh chóng loan đi trên khắp thế giới với niềm vui mừng lớn lao là sắc lệnh thứ 4, công nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của mẹ Teresa Calcutta, vị nữ tu nhỏ bé trong chiếc áo sari hai màu xanh trắng, đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 tôn phong chân phước ngày 19 tháng 10 năm 2013. Các nữ tu thừa sai bác ái ở Calcutta là những người vui mừng hơn hết vì đã chờ đợi tin này từ rất lâu. Các chị nói rằng đây là lúc vui mừng và tạ ơn. Một thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Thomas Souza, Tổng giám mục Calcutta, chủ sự, đã được cử hành tại nhà mẹ của dòng thừa sai bác ái vào lúc 16 giờ giờ địa phương. Việc một người đàn ông Brazil được khỏi các khối u não một cách kỳ diệu đã được công nhận là phép lạ nhờ lời chuyển cầu của mẹ Teresa Calcutta, mở đường cho việc tuyên thánh cho vị chân phước người Albania đã dâng hiến cuộc đời phục vụ người nghèo ở Calcutta. Sinh tại Skopje năm 1910 trong một gia đình người Albania ở Macedonia, Agnes Gonça Bohasil, tức là mẹ Teresa Calcutta, đến Ấn Độ năm 1929 và thành lập dòng thừa sai bác ái vào năm 1950 để chuyên lo phục vụ người nghèo, các bệnh nhân và những người hấp hối, đặc biệt là ở Calcutta. Chính tại thành phố này, ở miền Bắc Ấn Độ, mà vị nữ tu được cả thế giới biết đến đã qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997 vì bệnh tim, thọ 87 tuổi. Theo nhiều chuyên gia tại Vatican gần gũi với Đức Thánh Cha, lễ tuyên thánh cho mẹ Teresa có thể sẽ diễn ra ngày 4 tháng 9 năm 2016 tại Roma trong khuôn khổ năm thánh lòng thương xót. Ngày này đã được phòng báo chí tòa thánh nhắc đến hồi tháng 5 vừa qua, nhưng còn phải được công nghị Hồng Y xác nhận. Con người đã dành trọn cuộc đời cho những người nghèo khổ nhất đã từng nói rằng, về huyết thống, tôi là người Albania, về quốc tịch, tôi là người Ấn Độ. Theo đức tin, tôi là một nữ tu công giáo. Theo ơn gọi, tôi thuộc về thế giới. Theo con tim, tôi hoàn toàn thuộc về trái tim Chúa Giê-xu. Được biết, dòng thừa sai bác ái hiện nay có 5.000 tu sĩ, nam và nữ, phục vụ tại 132 quốc gia trên thế giới. Tin Baghdad, Iraq. Nghi thức mở cửa thánh tại nhà thờ Baghdad. Hôm 19 tháng 12 vừa qua, Đức Thượng Phụ Luis Sacco, công giáo nghi lễ Cande, đã mở cửa thánh tại ngôi nhà thờ rất cổ kính của Baghdad. Nhà thờ Đức Mẹ Sầu Bi. Đây là nơi an táng các vị thượng phụ của Iraq và gần đây đã được trùng tu để thúc đẩy việc bảo tồn di sản Kitô giáo. Tất cả các giám mục và linh mục đã hiện diện xung quanh Đức Thượng Phụ Luis Sacco, đang khi các thiểu số Kitô giáo đang phải đối mặt với một tình hình đặc biệt khó khăn. Con số các Kitô hữu hiện nay tại Iraq đã giảm xuống mức dưới 500.000 người. Đức Thượng Phụ Sacco hy vọng chính quyền Hồi giáo Shiite và Sunni cũng công bố một năm thương xót và hòa giải để chữa trị căn bệnh ung thư của chủ nghĩa khủng bố đang tàn phá Iraq, Afghanistan, Syria, Pakistan và Nigeria. Nhưng không có công bố nào theo chiều hướng ấy vì những hận thù đã quá sâu đậm. Hàng chục ngàn Kitô hữu thà bỏ hết mọi sự chứ không cải sang đạo Hồi. Hầu hết trong số họ đang sống trong những căn lều ở Afrin, thủ đô của vùng tự trị của người quốc và ở Baghdad. Tuần tới, Đức Thượng Phụ Sacco sẽ cử hành thánh lễ tại một trại tạm cư. Một trong những căn lều ở đây đã được dùng làm nhà nguyện. Vị Thượng Phụ Cande mở cửa năm thánh của căn lều này để cho thấy rằng Thiên Chúa không bỏ rơi con cái mình.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp Giáng sinh của Đức Thượng Phụ Latin Jerusalem do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 16 tháng 12 vừa qua, Đức Thượng Phụ Latin Jerusalem Fuatual đã tổ chức họp báo truyền thống vào dịp trước lễ Giáng sinh và đã phổ biến sứ điệp Giáng sinh của Ngài. Trong sứ điệp năm nay, Đức Thượng Phụ Toan kêu gọi các giáo xứ ở Thánh Địa tắt hết đèn trên cây Giáng sinh trong 5 phút để bày tỏ tình liên đới với tất cả các nạn nhân của bạo lực và khủng bố. Ngài mạnh mẽ đòi hỏi các nhà lãnh đạo Israel và Palestine chứng tỏ sự can đảm, nỗ lực thiết lập một nền hòa bình chân chính, phải tôn trọng các nghị quyết quốc tế và lắng nghe tiếng nói của người dân. Với khách hành hương, một lần nữa, Đức Thượng Phụ Toan tha thiết mời họ đến viếng thăm Thánh Địa. Dù tình hình tại đây còn căng thẳng, nhưng lộ trình hành hương vẫn an toàn. Một điều không thể không nhắc đến là năm thánh lòng thương xót đã được Đức Thánh Cha Francisco khai mạc. Lòng thương xót là phương thuốc chữa trị những căn bệnh của thời đại, là giải đáp cho tình hình nhiều xung đột trên thế giới hiện nay. Sau đây là toàn văn sứ điệp Giáng sinh của Đức Thượng Phụ Latin Jerusalem. Các bạn thân mến, các dân tộc tại Thánh Địa yêu quý, xin chúc các bạn và những người thân yêu một lễ Giáng sinh tràn đầy niềm vui và phúc lành. Các bạn phóng viên thân mến, xin cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Cũng cảm ơn các bạn về những việc làm rất quý báu của các bạn. Mong sao công việc ấy được thực hiện với sự thẳng thắn, tự do và khôn ngoan. Và mong sao công việc ấy luôn được hướng dẫn bởi một mối quan tâm thường xuyên đến chân lý. Trong ít ngày nữa, chúng ta sẽ mừng lễ Chúa Kitô sinh ra, Giáng sinh, mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiệm ngôi lời vĩnh cửu đã trở nên xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Giáng sinh, ngày lễ của ánh sáng chiếu soi đêm tối, ngày lễ của niềm vui, hy vọng và bình an. Trẻ em trên khắp thế giới mơ ước một ngày lễ tuyệt vời, có nhiều quà tặng, đèn sáng, với những cây Giáng sinh được trang trí và máng cỏ. Nhưng tôi xin lặp lại những lời Đức Thánh Cha Francisco đã nói. Mọi sự đang bị bóp méo, vì thế giới vẫn còn chiến tranh. Cuộc chiến tranh thế giới thứ ba từng mảng này mà Ngài vẫn thường nói với chúng ta, đang diễn ra trước mắt chúng ta, theo từng mảng trong khu vực của chúng ta, trên mảnh đất của chúng ta. 1. Bạo lực. Thật đau xót khi một lần nữa nhìn thấy thánh địa yêu quý của chúng ta bị vướng vào vòng xoáy đẫm máu của bạo lực. Đau xót biết bao khi một lần nữa nhìn thấy hận thù đánh bại lý trí và đối thoại. Nỗi thống khổ của các dân tộc trên miền đất này cũng là đau khổ của chúng ta. Chúng ta không thể làm ngơ. Thế là đủ rồi. Chúng ta đã quá mệt mỏi với cuộc xung đột này khi phải nhìn thấy thánh địa đẫm máu. Với các nhà lãnh đạo Israel và Palestine, chúng tôi nói rằng đây là lúc phải chứng tỏ sự can đảm, phải nỗ lực thiết lập một nền hòa bình chân chính. Đừng chần chừ, đừng do dự, đừng viện cớ giả tạo nữa. Hãy tôn trọng các nghị quyết quốc tế. Hãy lắng nghe tiếng nói của người dân của quý vị đang khao khát hòa bình. Hãy hành động vì lợi ích của họ. Cả hai dân tộc của Thánh Địa, Israel và Palestine, ai cũng có quyền được hưởng phẩm giá, có một quốc gia độc lập và nền an ninh lâu dài. Than ôi, tình trạng mà chúng ta đang sống ở Thánh Địa phản ánh tình hình thế giới. Phải đối mặt với một mối đe dọa khủng bố chưa từng có. Một ý thức hệ hiểm độc dựa trên sự cuồng tín và không khoan nhượng về mặt tôn giáo, gieo rắc khủng bố và mang rợ nơi những người vô tội. Ngày hôm qua nó nhằm vào Liban, Pháp, Nga, Hoa Kỳ, nhưng từ nhiều năm nay đã hoành hành ở Iraq và Syria. Hơn nữa, Syria đang ở trung tâm của cuộc khủng hoảng hiện nay. Tương lai của Trung Đông tùy thuộc vào việc giải quyết cuộc xung đột này. Những cuộc chiến tranh kinh hoàng này được nuôi dưỡng nhờ việc buôn bán vũ khí, mà nhiều thế lực quốc tế cũng tham gia. Chúng ta đang phải đối mặt với một tình trạng phi lý và lừa dối hoàn toàn. Một đàn, người ta nói đối thoại, công lý và hòa bình. Mặt khác, họ lại đẩy mạnh việc bán vũ khí cho các bên tham chiến. Chúng tôi kêu gọi những nhà buôn bán vũ khí không hề đắn đo ngại ngùng và không có lương tâm này, hãy hoán cải. Quý vị có trách nhiệm rất lớn trong những thảm họa đã đè nặng trên chúng tôi, và quý vị sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về máu của người anh em mình. Giải pháp quân sự và con đường sức mạnh không giải quyết được các vấn đề của nhân loại. Phải tìm ra nguyên nhân và gốc rễ của vấn đề này là gì để giải quyết. Phải đấu tranh chống lại nghèo đói và bất công, là những thứ có thể tạo thành một nơi thuận lợi phát sinh khủng bố. Cũng vậy, phải tăng cường giáo dục lòng khoan dung và sự đón nhận người khác. Giáo hội và các cộng đồng tín hữu cũng có một giải đáp cho tình hình hiện nay. Giải đáp ấy là năm thánh lòng thương xót, đã được Đức Thánh Cha Francisco khai mạc ngày 8 tháng 12 vừa qua. Lòng thương xót là phương thuốc chữa trị những căn bệnh của thời đại chúng ta. Nhờ lòng thương xót mà chúng ta tỏ cho thế giới thấy lòng nhân lành và sự gần gũi của Thiên Chúa. Lòng thương xót không giới hạn ở các mối tương quan cá nhân, mà phải bao trùm đời sống chung trong mọi lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ở mọi cấp độ, quốc tế, khu vực và địa phương, và trong mọi chiều kích, giữa các quốc gia, dân tộc và tôn giáo. Khi lòng thương xót trở nên một thành phần của hành động chung, nó sẽ có thể biến đổi thế giới từ lĩnh vực của những quyền lợi ích kỷ sang lĩnh vực các giá trị của con người. Lòng thương xót là một hành động chính trị tuyệt diệu, đặt chính sách vào trong ý nghĩa cao quý nhất của nó là chăm sóc gia đình nhân loại, khởi đi từ các giá trị đạo đức. Trong đó, lòng thương xót là một thành phần chủ yếu, đối ngược với bạo lực, áp bức, bất công và tinh thần thống trị. Nhân dịp năm thánh lòng thương xót, chúng tôi mời khách hành hương đến viếng thăm thánh địa. Theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha, chúng tôi đã mở một cửa thánh, cửa thương xót, trong nhiều nhà thờ của giáo phận, tại Jerusalem, vương cung thánh đường Gethsemane, Nazareth, vương cung thánh đường truyền tin, và Bethlehem, vương cung thánh đường Giáng sinh. Khách hành hương đừng sợ đến đây, mặc dù tình hình căng thẳng tại vùng đất này, lộ trình hành hương vẫn an toàn. Hơn nữa, họ còn được mọi thành phần ở thánh địa tôn trọng và hoan nghênh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu sứ điệp Giáng sinh của Đức Thượng Phụ Latin Jerusalem. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Cửa thánh lòng thương xót được mở đồng loạt khắp nơi, tại các nhà thờ chính tòa trên toàn thế giới. Hôm Chúa Nhật ngày 13 tháng 12 vừa qua là dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông đại đồng, khiến cho giáo hội là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu, tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần, hôm 16 tháng 12 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nhắc tới biến cố mở cửa năm thánh lòng thương xót tại Vương cung Thánh đường Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, cũng như tại các nhà thờ chính tòa của từng giáo phận trên toàn thế giới, cả các trung tâm hành hương cũng như các nơi được các giám mục chỉ định. Năm thánh là trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ ở Roma mà thôi. Chính Ngài đã muốn rằng, dấu chỉ của cửa thánh hiện diện trong mọi giáo hội địa phương, để năm thánh lòng thương xót có thể trở thành một kinh nghiệm được mọi người chia sẻ. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Trong cách thế này, năm thánh đã bắt đầu trong toàn giáo hội và được cử hành trong mọi giáo phận cũng như ở Roma. Cả cửa thánh đầu tiên đã được mở tại trung tâm Phi Châu. Và Roma, đó là dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông đại đồng. Ước chi sự hiệp thông giáo hội này ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, để giáo hội là dấu chỉ sống động tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa Cha trong thế giới. Nghĩa là, ước chi giáo hội là dấu chỉ của tình yêu và lòng thương xót. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, ngày 8 tháng 12 cũng đã muốn nhấn mạnh đòi buộc này, bằng cách gắn liền việc bắt đầu năm thánh với việc kết thúc công đồng chung Vatican cách đây 50 năm. Thật thế, công đồng đã chiêm ngưỡng và trình bày giáo hội dưới ánh sáng mầu nhiệm của sự hiệp thông, rải rác trên toàn thế giới và được chia thành biết bao nhiêu giáo hội địa phương, nhưng vẫn luôn luôn và chỉ là giáo hội duy nhất của Chúa Giêsu Kitô, giáo hội mà Ngài đã muốn và đã hiến chính mình cho. Giáo hội là một, sống chính sự hiệp thông của Thiên Chúa. Mầu nhiệm hiệp thông này khiến cho giáo hội trở thành dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa Cha, lớn lên và chín mùi trong tim chúng ta, khi tình yêu mà chúng ta nhận ra nơi thập giá Chúa Kitô và trong đó chúng ta dìm mình, khiến cho chúng ta yêu thương như chính chúng ta được Ngài yêu thương. Đây là một tình yêu vô cùng, có gương mặt của sự tha thứ và lòng thương xót. Tuy nhiên, lòng thương xót và sự tha thứ không được chỉ là các lời nói, nhưng phải được thực hiện trong cuộc sống thường ngày. Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc sống năm thánh một cách cụ thể như sau. Yêu thương và tha thứ là dấu chỉ cụ thể và hữu hình rằng, đức tin đã biến đổi con tim chúng ta, và cho phép chúng ta diễn tả nơi mình chính sự sống của Thiên Chúa. Yêu thương và tha thứ như Thiên Chúa yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Đó là chương trình sống không thể biết tới các ngưng nghỉ hay luật trừ, nhưng thúc đẩy chúng ta luôn đi xa hơn mà không bao giờ mệt mỏi, với xác tín được nâng đỡ bởi sự hiện diện hiền phụ của Thiên Chúa. Thế rồi, dấu chỉ lớn lao này của cuộc sống Kitô biến thành biết bao nhiêu dấu chỉ khác, là các đặc tính của năm thánh. Tôi nghĩ tới những người bước qua một trong các cửa thánh, mà trong năm nay chúng là các cửa của lòng thương xót. Các cửa của lòng thương xót. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, cửa ám chỉ chính Chúa Giêsu, là đấng đã nói, tôi là cửa, nếu một người vào qua tôi, sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào, sẽ ra và tìm được đồng cỏ. Bước qua cửa thánh là dấu chỉ sự tin tưởng của chúng ta nơi Chúa Giêsu, là đấng không đến để phán xử, nhưng để cứu rỗi. Đó là dấu chỉ của một sự hoán cải con tim mình. Khi chúng ta đi qua cửa đó, thật là tốt nhớ rằng, chúng ta cũng phải để mở toang cánh cửa con tim của mình. Tôi đang đứng trước cửa thánh và tôi xin, lạy Chúa, xin giúp con mở toang cánh cửa tim con. Năm thánh sẽ không có nhiều hiệu quả nếu cánh cửa con tim chúng ta không để cho Chúa Kitô đi qua, là đấng thúc đẩy chúng ta đi tới với người khác, để đem Chúa và tình yêu của Ngài đến cho họ. Như vậy, cửa thánh rộng mở, vì nó là dấu chỉ của sự tiếp đón, mà chính Thiên Chúa dành để cho chúng ta. Như thế, cửa của chúng ta, cửa của con tim chúng ta, cũng hãy luôn mở rộng để không loại trừ ai hết. Kể cả ông đó, bà đó gây phiền hà cho tôi. Không loại trừ ai hết. Đề cập tới sự cần thiết phải xưng tội, Đức Thánh Cha nói, một dấu chỉ quan trọng của năm thánh cũng là việc xưng tội. Đến với bí tích, qua đó chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa, đồng nghĩa với việc trực tiếp sống kinh nghiệm lòng thương xót của người. Đó là kiếm tìm Cha, là đấng tha thứ. Thiên Chúa tha hết. Thiên Chúa hiểu chúng ta trong cả các hạn hẹp của chúng ta. Ngài hiểu chúng ta trong cả các mâu thuẫn của chúng ta nữa. Không chỉ có thế, với tình yêu thương của Ngài, Ngài nói với chúng ta rằng, chính khi chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta, Ngài còn gần gũi chúng ta hơn và thúc đẩy chúng ta nhìn về phía trước. Ngài còn nói hơn nữa, rằng khi chúng ta thừa nhận tội lỗi của mình và xin tha thứ, thì có lễ mừng trên trời. Chúa Giêsu mừng lễ. Đó là lòng thương xót của Ngài. Chúng ta đừng ngã lòng. Hãy tiến lên với điều này. Vì vậy, hãy can đảm lên. Chúng ta hãy sống năm thánh bằng cách bắt đầu các dấu chỉ, bao gồm một sức mạnh lớn lao này của tình yêu. Chúa sẽ đồng hành với chúng ta, để dẫn đưa chúng ta tới chỗ sống kinh nghiệm của các dấu chỉ khác quan trọng cho cuộc sống chúng ta. hãy can đảm và tiến lên. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Đức, Áo, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, cũng như từ các nước châu Mỹ Latin và từ xa như đoàn hành hương Caledonia và Indonesia. Ngài cầu chúc mọi người lễ Giáng sinh tươi vui và năm thánh lòng thương xót nhiều hoa trái thiêng liêng, cầu xin ơn tha thứ cho tha nhân và khả năng hòa giải với họ. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào nhóm các tân linh mục thuộc dòng đạo binh Chúa Kitô và gia đình. Các binh sĩ thuộc Trung tâm Huấn luyện Không quân và Lực lượng Phòng vệ Italia. Đức Thánh Cha khích lệ mọi người gia tăng lời cầu nguyện và các việc lành phúc đức để gặp gỡ với con Thiên Chúa nhập thể, khiến cho con tim được tràn đầy niềm vui. Chào giới trẻ, các người đau yếu và các đôi tân hôn. Ngài cầu chúc các bạn trẻ biết sống lễ Giáng sinh với đức tin của Đức Mẹ khi được Thiên Thần truyền tin. Đức Thánh Cha khuyến khích các người đau yếu có được niềm an bình mà Chúa Giêsu đã đem đến trần gian. Ngài nhắn nhủ các đôi tân hôn biết noi gương Mẹ Chúa Giêsu với lời cầu nguyện và sống các nhân đức. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến các tín hữu hành hương Nam Châu hôm thứ Tư, ngày 16 tháng 12 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của Thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, một Dung Nhan Thương Xót hôm nay xin được tiếp tục tóm tắt trình bày tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót như sau. Nói về mùa giây của năm thánh thì Đức Thánh Cha Francisco cho rằng đây là một thời điểm sống sốt sắng, giao hòa với Chúa và anh chị em qua bí tích hòa giải. Ngài viết, mùa giây trong năm thánh này cũng nên được sống sốt sắng hơn nữa, như một thời thuận tiện để cử hành và trải nghiệm lòng thương xót Chúa. Biết bao nhiêu trang sách thánh rất thích hợp cho suy niệm trong những tuần mùa chay, giúp chúng ta tái khám phá ra khuôn mặt đầy thương xót của Chúa Cha. Sáng kiến 24 giờ cho Chúa được cử hành vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy trước tuần thứ Tư của mùa chay, nên được thực hiện trong mỗi giáo phận. Rất đông người, kể cả giới trẻ, đang trở lại với bí tích hòa giải. Qua cảm nghiệm này, họ đang tái khám phá con đường trở về với Chúa khi sống một khoảnh khắc cầu nguyện mãnh liệt và tìm kiếm ý nghĩa trong đời họ. Chúng ta hãy đặt bí tích hòa giải ở trung tâm một lần nữa, sao cho bí tích này giúp mọi người chạm vào sự hùng vĩ của lòng thương xót Chúa với những đôi tay của riêng họ. Với mỗi hối nhân, bí tích này sẽ là nguồn mạch của bình an nội tâm thật sự. Đặc biệt, trong mùa chay, Đức Thánh Cha sẽ sai đi các thừa sai của lòng thương xót. Các ngài sẽ là một dấu chỉ của sự lo lắng từ mẫu của giáo hội đối với dân Chúa, để dân Chúa có thể bước vào sự phong phú sâu xa của mầu nhiệm rất cơ bản này của đức tin. Sẽ có những linh mục mà Đức Thánh Cha sẽ ban cấp quyền tha thứ cả những tội lỗi chỉ dành quyền giải cho tòa thánh. Đức Thánh Cha cũng yêu cầu các giám mục mời và đón những thừa sai này, để, trên hết tất cả, họ có thể là những vị giảng thuyết có sức thuyết phục của lòng thương xót. Cầu mong sao cho những giáo phận có thể tổ chức các cuộc đại phúc để các thừa sai này có thể là sứ giả của niềm vui và sự tha thứ. Các giám mục được yêu cầu cử hành bí tích hòa giải với anh chị em giáo dân của mình, để thời gian ân sủng do năm thánh mang lại sẽ làm cho nhiều con cái Chúa có thể cất bước trên cuộc hành trình về nhà cha một lần nữa. Xin cho các vị mục tử, đặc biệt là trong mùa chay, siêng năng trong việc kêu gọi các tín hữu quay lại gần ngay Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và tìm thấy ân sủng. Về những người phạm vào những tội ác và những kẻ tham nhũng, Đức Thánh Cha cầu mong cho thông điệp của lòng thương xót này đến được với tất cả mọi người, và không một ai có thể thờ ơ với lời mời gọi trải nghiệm lòng thương xót. Ngài hướng lời mời hoán cải này còn nhiệt thành hơn nữa đến những ai có những hành vi đang làm họ xa cách với ân sủng của Thiên Chúa. Và cách riêng, Đức Thánh Cha nghĩ đến những người nam nữ thuộc về các tổ chức tội phạm các loại. Vì thiện ích của họ, Ngài cầu xin họ thay đổi cuộc sống mình. Lời mời gọi này cũng được gửi đến những ai chủ động hay bị dính líu vào tham nhũng. Vết thương mưng mủ này là một tội nghiêm trọng đang kêu thấu đến trời cao đòi trả thù, vì nó đe dọa chính nền tảng của cuộc sống cá nhân và xã hội. Tham nhũng ngăn chặn chúng ta hướng đến tương lai với niềm hy vọng, vì sự tham nhũng tàn bạo của nó làm tiêu tan kế hoạch của những người yếu thế và chà đạp những người nghèo nhất trong những người nghèo. Nói về ơn toàn xá trong năm thánh, Đức Thánh Cha Francisco viết rằng, sự tha thứ của Thiên Chúa không có giới hạn. Trong cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm rõ hơn nữa tình yêu của Ngài và quyền năng tiêu diệt tất cả tội lỗi nhân loại của tình yêu ấy. Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ và Ngài không bao giờ mệt mỏi tha thứ cho những cách thế liên tục mới mẻ và đáng ngạc nhiên. Mặc dù vậy, dù được tha thứ, nhưng hậu quả xung khắc của tội lỗi vẫn còn đó. Trong bí tích hòa giải, Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta những tội lỗi mà Ngài thực sự tẩy sạch, nhưng tội lỗi để lại một ảnh hưởng tiêu cực trong cách nghĩ và hành động của chúng ta. Dù thế, lòng thương xót của Thiên Chúa còn mạnh hơn cả điều này. Nó trở thành sự xá miễn về phía Chúa Cha, đấng qua hiền thê của Chúa Kitô là giáo hội của Ngài, vươn ra đến những tội nhân được tha thứ và giải phóng những người ấy khỏi cặn bã sót lại do hậu quả của tội, để người ấy có thể hành động với lòng bác ái, ngõ hầu lớn lên trong tình yêu hơn là rơi lại vào vòng tội lỗi. Và về viễn tượng đại kết, thì sau khi khẳng định Do Thái giáo và Hồi giáo đều xem lòng thương xót là một trong những thuộc tính quan trọng nhất của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ niềm tin vững chắc rằng năm thánh cử hành lòng thương xót này sẽ thúc đẩy một cuộc gặp gỡ với những tôn giáo và những truyền thống tôn giáo cao quý khác. Ngài cầu xin cho năm thánh này mở ra cho chúng ta sự đối thoại càng nhiệt thành hơn, để chúng ta biết và hiểu được người khác tốt hơn. Ngài cầu xin cho năm thánh này có thể loại bỏ tất cả các hình thức khép kín đầu óc và thiếu tôn trọng, và xua tan mọi hình thức bạo lực và phân biệt đối xử. Sau cùng, hướng đến Đức Trinh Nữ Maria, Đức Thánh Cha cầu xin sự dịu ngọt trên Thánh Nhan Mẹ dõi theo chúng ta trong năm thánh này, để tất cả chúng ta có thể tái khám phá niềm vui về sự dịu dàng của Thiên Chúa. Ngài cũng khẩn cầu cùng các thánh và những chân phước đã dâng hiến đời mình rao truyền lòng thương xót, đặc biệt là vị tông đồ vĩ đại của lòng thương xót Chúa là Thánh Faustina Kowalska. Xin Thánh Nữ là người đã được mời gọi để bước vào những chiều sâu thẳm của lòng thương xót Chúa, cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, và nài xin cho chúng ta ân sủng để sống và tiến bước luôn luôn theo lòng thương xót của Thiên Chúa và với một niềm tin vững chắc vào tình yêu của Ngài. Đức Thánh Cha cũng cầu xin trong năm thánh này, giáo hội có thể vang vọng những lời của Chúa vang lên mạnh mẽ và rõ ràng như một thông điệp và một dấu chỉ của sự tha thứ, sức mạnh, sự trợ giúp và tình yêu. Xin cho giáo hội không bao giờ mệt mỏi mở rộng lòng thương xót và luôn kiên nhẫn trao ban lòng từ bi và sự an ủi. Xin cho giáo hội trở thành tiếng nói của mỗi người nam nữ và lặp lại cách tự tin không ngừng rằng: Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Mục Dung Nhan Thương Xót xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến muôn mùa thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ông lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Lê trong những phút cầu nguyện.
Điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không buồn tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính, để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình.
Ông Nelson Rolihlahla Mandela là một người da màu. Ông luôn ý thức bảo vệ tự do và quyền sống của con người. Ông đã lên tiếng chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tại Nam Phi và đã bị kết án tù chung thân, bị nhục mạ trong suốt 28 năm. Sau này, khi được trả tự do vào ngày 11 tháng 2 năm 1990, ông được người dân tín nhiệm bầu làm tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi. Ông đã lãnh đạo đảng tiến tới một nền dân chủ đa sắc tộc. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình từ năm 1994 đến năm 1999, Mandela thường ưu tiên cho vấn đề hòa giải dân tộc. Ông đã nhận hơn 250 giải thưởng trong khoảng 4 thập niên. Trong đó có giải Nobel Hòa Bình vào năm 1993. Một ngày nọ, Tổng thống Nelson Mandela mời ba người cai ngục từng canh giữ ông trong thời gian trốn lao tù đến họp mặt. Khi ba vị cai ngục vừa bước vào, Tổng thống Mandela liền đứng dậy cung kính cúi chào trước sự ngạc nhiên của rất đông quan khách. Bấy giờ, Tổng thống Nelson Mandela chậm rãi nói: Thưa quý vị, khi bước ra khỏi phòng giam của mình, đi qua cánh cổng nhà tù để được tự do, tôi đã hiểu rõ ràng rằng, nếu không để oán hận và nỗi đau của riêng mình ở lại đằng sau, thì mãi mãi tôi vẫn còn là một tù nhân. Quý vị và các bạn thân mến! Hành vi của Tổng thống Nelson Mandela cho thấy tha thứ lỗi lầm cho người khác là một điều rất khó thực hiện. Bởi lẽ, mỗi người chúng ta thường coi trọng cái tôi của mình. Khi tha thứ cho những người cai ngục, Tổng thống Nelson Mandela đã vượt lên tất cả sự hiềm thù, vượt qua cánh cửa sắt lạnh lùng của nhà tù để trở thành người tự do. Ông đã hướng đến xây dựng cuộc sống ôn hòa bình đẳng cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da. Để thực hiện được điều này, chắc hẳn ông phải có cái nhìn khoan dung và trái tim rộng mở. Tội lỗi và cái ác là nguyên nhân phá vỡ mọi mối tương quan tốt đẹp, đẩy con người đến chỗ cô đơn tuyệt vọng. Chỉ có yêu thương tha thứ mới đủ sức hàn gắn các vết thương, phục hồi sự sống. Tự sức con người không thể thực hiện được nếu không có Thiên Chúa ban ơn trợ giúp. Thiên Chúa Cha đã sai con một của người là Đức Giê-xu sinh xuống trần gian để giải thoát con người khỏi mọi ràng buộc của tội, khỏi sự tàn phá của cái ác. Đức Giê-xu chính là lời minh chứng hùng hồn về tình yêu của Thiên Chúa Cha dành cho nhân loại. Lời đó đã được các ngôn sứ loan báo từ thời xa xưa trong Cựu Ước và đã trở thành hiện thực qua con người Đức Giê-xu. Niềm vui có Thiên Chúa ở cùng là niềm vui linh thánh bất tận. Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho ngươi. Hãy khoác vào mình áo choàng công chính của Thiên Chúa và đội lên đầu triều thiên vinh quang đấng vĩnh hằng ban tặng. Vì Thiên Chúa sẽ cho khắp cả hoàn cầu thấy hào quang rực rỡ của ngươi. Mãi mãi người sẽ gọi ngươi là bình an xây dựng trên công chính và vinh quang phát xuất từ lòng kính sợ Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng ban phát mọi ơn lành, người thấu hiểu nỗi lòng của chúng ta, người luôn đi bước trước, sẵn sàng yêu thương tha thứ cho chúng ta. Hay nói đúng hơn, niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ. Vì thế, ơn tha thứ là biểu hiện cụ thể về lòng thương xót của Thiên Chúa. Nếu bản tính của con người là hay lỗi lầm, thì bản tính của Thiên Chúa là hay thương xót. Năm thánh lòng Chúa thương xót được mở ra là thời gian quan trọng và ý nghĩa để trải nghiệm về tình thương và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Nếu không khao khát mãnh liệt Thiên Chúa tha thứ cho mình, thì chúng ta cũng không dễ dàng tha thứ cho nhau. Lời Đức Giê-xu đã khuyên nhủ: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Thiên Chúa là khuôn mẫu của mọi tình yêu. Ai sống yêu thương theo khuôn mẫu ấy, người đó trở nên giống Thiên Chúa. Thế giới hôm nay có quá nhiều những thương đau do thù hận gây ra. Bom đạn, khủng bố chiến tranh như muốn dập tắt niềm hy vọng. Nơi đâu cũng dấy lên một nỗi uất hận sợ hãi. Chỉ có tình thương và ơn tha thứ của Thiên Chúa mới khỏa lấp được những vấn nạn mà con người đang phải đối diện. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con biết thực tình sám hối ăn năn, để cho lòng nhân từ hiền diệu của Thiên Chúa chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn. Thiên Chúa không bao giờ chán nản và không ngừng mở rộng trái tim của người để lặp lại rằng Chúa yêu thương chúng ta và yêu thương mãi mãi. Amen.
Sám hối mời gọi con khước từ những gì gây xa Chúa. Sám hối mời con sống thân tình với Ngài ở mọi nơi. Cho con trở thành người loan báo tin vui, hăng say dọn đường bằng vui sống yêu thương, đón chờ Chúa đến. Xin Chúa khơi rộng muôn người chung tâm lòng, sống trong tình hiệp nhất, để luôn chiếu sáng cuộc trần. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.